trái thật mình mà bỏ quên, rồi chạy theo cái thư giả vậy đó mà hài lòng, phải không? Rồi nói tới cái thật, cái nói cái đó mà bộ khó hiểu à, phải không? Bởi vì quen sống cái kia rồi đó. Bởi vì chúng ta mới thấy rằng người tu Phật là người phải tìm cho ra cái chân thật của chính mình. Mà tìm được cái đó gọi là giác ngộ, sống được cái đó gọi là giác ngộ. Người giác ngộ thành ai? Thành Phật đó. Cho nên nói là Phật của mình sẵn mà mình bỏ quên, rồi cứ tìm Phật ở nơi này nơi kia, đi hoài tìm cho ra Phật, tìm chừng nào thấy Phật. Bởi vậy các ông thiền sư hay nói các ngươi cõng Phật đi tìm Phật. Ông Phật trong nhà sẵn mà không chịu nhận được cái giác ông đi tìm chỗ này chỗ kia cầu kiếm ông Phật. Mà ông Phật là gì? Là giác. Giác là gì? Là nhớ lại cái gì sẵn mà mình bỏ quên. Chứ có gì lạ đâu, nhớ lại cái gì mình sẵn có mà bỏ quên. Bỏ quên bây giờ nhớ lại đó, giác ngộ, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì quý vị thấy tại sao các thiền sư khi giác ngộ phải cười hoặc la lên, thì có gì lạ đâu. Như quý vị có một hòn ngọc quý, quý vị chôn cất cái đâu đó, rồi công việc bận biểu quá là lúc cho quên. Nó là của quý mà quên, quên rồi dạch chỗ này tìm cái kia tìm hoài không ra, tìm hoài không ra, lúc nào đó ngồi tỉnh lại nhớ kỹ cái nó ở đâu, ngồi tỉnh thì nhớ lại mình chôn ngay chỗ đó, nhớ lại cái lúc đó sao la lên tôi nhớ rồi, thấy không? La lên cười ông tròn được ra. Tại sao la cười? Vì của mình sáng mà mình quên, bây giờ nhớ lại được chỗ đó rõ ràng cái tiền mình vô kể trả lên vui nghe được. Thì mình sẽ cũng vậy, vì chúng ta từ bé tới già quên bẵng cái thật của mình, quên mất tiêu, mà được ai gợi cho mình nhớ thấy được cái đó thì mừng vô kể. Cho nên nó ngộ đạo thì la cười, hoặc là ngộ đạo cái chạy tí tung hết, cái đó là cái hình ảnh, hoặc cười hoặc khóc, đó là hình ảnh của người ngộ đạo. Mà ngộ đạo là gì đâu, nhớ lại cái sẵn của mình thôi. Mà tại vì quên lâu quá rồi, nhớ được mừng quá chừng, cho nên phải la, phải hét lên. Mà hiểu vậy thì không có gì lạ hết. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta lâu nay không hiểu. Bởi vậy nên nói, nên biết nếu tâm không thì không có một tí kẻ hở nào không phải thân Phật. Đó, tâm mình không, không cái gì? Không những niệm, không những cái suy nghĩ, thì chỗ nào mình cũng thấy Phật hiện hết trơn. Phật hiện đầy khắp. Dễ không? Vậy mà không chịu tu còn gì nữa. Nói vậy là hết rồi đấy. Phải không? Quý vị thấy rõ ràng mình có mà bỏ quên, thì chỉ cần nhắc lại cho quý vị nhớ rồi sống lại. Nhưng mà cái tài của mình nó thâm căn cố đế quá, ngồi lại cứ nhớ chuyện đâu đâu không, những cái đó nó cứ chạy ra. Mà trong nhà Phật gọi là con khỉ con vượn đó, cứ chạy nhảy tí tung mà không cho mình thấy được cái thật của mình. Cho nên bắt buộc ngồi thiền nghiêm chỉnh, ngó xuống rồi vừa thấy nó thì xài vỡ, không cho nó nhảy lên, không cho nó chạy dở nữa, đầy riết là nó lặng hết, thì chừng đó thấy đạo. Đơn giản vô cùng, đạo ở đâu mà thấy? Nó sẵn ở chỗ của mình, mà tại vì mấy con khỉ đó nó quằn nó phá rồi mình cứ bắt kẹt với nó hoài không thấy được. Chừng nào tụi nó lặng yên xuống rồi mình thấy. Như vậy mới biết tại sao chúng ta phải ngồi thiền. Ngồi thiền là vậy đó, chứ không có làm gì bí mật hết. Chứ không phải ngồi thiền rồi chờ thấy hào quang, ngồi thiền rồi chờ Phật Bồ Tát tới sau đầu, không có chuyện đó. Ngồi thiền là lặng xuống tất cả cái lăng xăng, cái làm cho mình rối loạn đó, nó lặng bằng thì cái chân thật nó hiện tiền. Bởi vì cái đó nó sẵn có mà bị mấy chú này nó quậy phá cho nên mình không thấy. Chỉ là cần cho mấy chú nó ngừng lại. Cho nên câu chuyện mà tôi thường kể đó, một thiền sư đến hỏi một vị thầy, hỏi Bạch Hòa Thượng thế nào là Phật Thánh. Thế ngài đứng dậy và nói rằng như trong chuồng có nhốt một khỉ, ở ngoài con khỉ tới kêu chéo chéo. Cái chuyện trong này nó đáp là chéo chéo, thành nên nó khỉ ở ngoài đi tới đâu kêu trong này nó đều đáp lại hết. Rồi nói tới đó cái ông thiền sư khách đó, nói giả sử con khỉ ở trong ngủ rồi thì sao? Cái ngài bước xuống này nắm lưng của hai vai của ông thiền sư khách, nói chúng ta thấy nhau rồi. Thấy gì? Nếu con khỉ trong nó ngủ thì ở ngoài có chéo chéo nó đâu thành đáp. Mà không đáp thì con khỉ trong ngủ là cái tâm lăng xăng mình nó chừng, thì ngoại cảnh không động tới được. Mình chừng đó là Phật Tánh diễn tiền, cho nên thấy nhau rồi. Ông nói vậy là ông thấy tôi cũng thấy ông rồi đó. Đơn giản không? Thật là cái chuyện hết sức là giản đơn mà chúng ta lâu nay đi quần đi kiếm khắp trời, nghe núi nào linh, nghe cái chùa nào mà lạ thì ráng tìm tới lại Phật cầu cho được cái linh thiêng mà quên ông Phật của mình. Cho nên rất là tội nghiệp ông Phật của mình, phải không? Bắt ổng đi đủ hết mà rốt cuộc đời tìm cũng không ra Phật. Cho nên cái người tu là phải ngồi lại để thấy chính ông Phật của mình. Ông Phật đó mới là ông Phật thật. Cho nên nói là không, nếu tâm không, tâm không tức là lặng hết, thì không có một tí kẽ hở nào không phải thân Phật, thì chỗ nào cũng là thân Phật hết. Vì thế sao? Vì pháp thân ứng quá thành Phật, không chỗ nào chẳng đến. Thì các chỗ ông Phật Phật mình đó gọi là Phật pháp thân. Mà Phật pháp thân thì nơi nào cũng trùm khắp. Thế nên phải biết đúng như thế. Vì vậy mà người tu phải biết đúng như vậy đó mới là tu có kết quả. Như Lai dùng sức tự tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân. Tức là biết tất cả pháp nó không có thật, cho nên nó không phải là cái để mình trừ mình giết. Nhưng vì chúng sinh mê lầm, Phật tạm mượn những cái pháp để đoạn trừ nó, thế còn thật không có cái gì là cái thật hết. Rồi nhân thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp lìa biên kiến, nên ở né ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân. Ở né ly dục, quý vị biết các pháp lìa biên kiến. Biên kiến là cái chấp một bên, hay nói cái khác bên này bên kia. Ở đời chúng ta luôn luôn là sống theo cái kiến chấp của mình. Rồi cái kiến chấp đó gọi là biên kiến, chấp bên. Như sự việc gì xảy ra thì chúng ta liền hỏi người chung quanh, hay là người đến, hỏi cái việc đó có hay không, phải không? Phải xác nhận hoặc là có hoặc là không một bên. Mà tất cả sự việc ở giữa này có hay không, nói là nghe đồn chỗ kia có Phật hiện, vậy đó có hay không có, phải không? Hay là nghe đồn ở chỗ kia có hòn ngọc quý, vậy là có hay không? Luôn luôn chúng ta đặt có hoặc không. Nhưng mà với nhà Phật thì không phải. Có và không gọi là biên kiến. Thấy có một bên, chấp không bên. Tại sao? Bởi vì chúng ta đòi hỏi phải bên này hoặc phải bên kia, mà sự vật ở thế gian này không có hai hoặc bên này bên kia, mà nó có cả hai trong đó. Thí dụ mặt trăng dưới đáy hồ, khi chúng ta nhìn thấy hồ nước trong, mặt trăng hiện bóng ở dưới, thì giờ chúng ta phải hỏi sao? Mặt trăng ở dưới đáy hồ là có hay không? Quý vị trả lời giùm tôi cho chúng coi, có hay không? Không sao được, mắt mình thấy, thấy không? Nói có thì đưa tay dưới coi, như vậy có hay không? Như vậy thì nói có cũng thật, mà nói không cũng thật, chỉ nói nó là cái bóng hư dối thôi thì đúng, phải không? Cái bóng hư dối, chứ còn nói thật có thật không được thật hết. Mà sự vật ở thế gian này luôn luôn như vậy, nó không có một cái nào thật hẳn, mà nó là duyên hợp hư dối. Thế nên rồi chúng ta xác định là thật có, xác định là thật không, Phật gọi đó là biên kiến. Như vậy thì tất cả quý vị có mắc kẹt cái biên kiến đó không? Biên kiến tức là thấy không đúng thì thật, thấy có một bên nè. Hiểu vậy thì mới thấy cái lời Phật dạy nó quá là hay. Rồi người tu thấy được chân thật rồi, cũng cái đó là cái quá là đặc biệt chứ không phải thường. Nên cho tới mấy cái chỗ biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, nói đoạn chứ không có gì để đoạn hết. Biết tất cả pháp lìa biên kiến, nên ở né ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân. Ở né ly dục mà không có trừ, vào né hư không của tất cả pháp, nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân. Nói chỗ chân thật đó nó không tướng mạo, mà không có tướng mạo cho nên không ngôn thuyết mà dẫn nói pháp cho mọi người nghe. Biết tất cả pháp là tánh niết bàn, nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tịnh, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải, chẳng ngã, vân vân. Bởi vì quý vị nhớ ở đây dùng chữ tánh, tánh là cái chân thật, bất sanh bất diệt. Còn tướng là cái hình dáng do duyên hợp mà có. Cái gì duyên tụ hợp thành một hình thức, một tướng mạo thì gọi đó là tướng. Mà duyên hợp thành thì phải hoại, phải không? Hợp thì phải tan. Như vậy thì cái gì duyên hợp là cái thiệt hay cái giả? Nhưng bây giờ hỏi cái bàn này thiệt không, quý vị trả lời tôi coi, thiệt hay giả? Bàn rõ ràng gì ai dám nói giả, phải không? Nhưng mà gỡ từng cái mảnh chay, từng miếng dán ra thì còn thiệt không? Nó không có thiệt. Vậy đó, nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ nói thiệt 100%. Ai nói cái bàn không thiệt thì cãi thôi là cãi, phải không? Đó. Và với con mắt Phật thì tất cả cái gì duyên hợp là hư giả. Mà nếu cái bàn này duyên hợp hư giả, cái đồng hồ này duyên hợp hư giả, quý vị chịu chưa? Rồi cái thân này, thân này duyên hợp là nó thiệt được không? Quý vị trả lời giùm tôi dứt khoát câu đó coi. Cái bàn duyên hợp giả, cái đồng hồ duyên hợp giả, thì thân mình cũng là duyên hợp giả hay thiệt? Mà quý vị chịu giả không? Nó là giả mà không can đảm nhận nó là giả, phải không? Bởi vậy cho nên rồi cứ tưởng nó là thiệt, tưởng nó thiệt, cho nên cái gì mà làm thiệt thòi cho nó thì chúng ta sốt ruột lắm, phải không? Cái gì mà dung bồi tô điểm cho nó đẹp thì chúng ta thừa lắm, bởi thấy nó thiệt. Bởi thấy nó thiệt cho nên khi nó sắp ngã đùng ra tắt thở thì lúc đó thôi la khóc sợ sệt đủ thứ hết. Chứ biết nó giả thì khi nào nói bác sĩ là bệnh này sẽ không qua được, mai mai sẽ chết, nếu biết nó giả là đồ giả, nó đi cũng vừa, phải không? Cười thôi, còn nói nó thiệt mà nó mai chết thì buồn, thôi là buồn, khổ thôi là khổ, phải không? Như vậy thì cái buồn, cái khổ từ đâu mà ra? Là từ lầm cái giả tưởng là thiệt, phải không? Bây giờ dùng cái mắt trí tuệ, giả thấy đúng như thật là giả, thì có khổ nữa đâu. Bây giờ thân tôi là giả, thì giả sử trong một bữa ăn mà người này người kia có một món ngon, thì tôi không được món ngon đó, thì tôi biết thân đã giả thì cái thức ăn cũng là giả thôi, thì tôi không quan trọng hết gì hết. Còn nếu tôi thấy thân là thật mà mấy cái bàn kia, mấy mâm kia có món ngon tôi không có thì sao? Ra cái mặt phầm xuống liền, phải không? Như vậy thì thấy nó thiệt, cho nên đòi bồi bổ thiệt, đòi tất cả cái gì thụ hưởng đều thiệt. Còn biết nó giả thì mọi cái thụ hưởng là giả thôi. Hiểu vậy rồi mới biết chúng ta vì mê lầm cái giả tưởng là thiệt, cho nên là chúng ta sống trong cuộc đời dẫy đầy đau khổ, tạo đau khổ cho nhau, vì giành giật đủ thứ hết. Bây giờ biết giả là cười nhau, cái gì có xúc chạm nhau cũng biết xí phá bỏ, không gì quan trọng, tụi mình giả hết những gì, phải không? Chúng tôi giả phải sống với cái thật mới được. Thì như vậy mới thấy cái đạo lý càng thâm sâu thì mới có một cái nhìn nó rộng rãi, không cố chấp. Còn cái đạo lý mà nó cạn kệ, nó nghiêng lệch thì cái nhìn nó nghiêng lệch. Nói một câu gì mà không vừa ý thì nhớ hai ba ngày không quên, rồi giận rồi buồn rồi tìm cách trả thù đủ thứ chuyện. Mà chính hai cái giả không ra gì này mà mình cứ giữ nó làm cái chỗ để mà gây quán gây hờn, nó đáng buồn hay không? Đó là cái chỗ mà tôi nói, nếu mình đi tới cái chân thật, cái tánh chân thật của mình, cái đó nó không sanh, cái đó không diệt, cái đó không phải ngã, cái đó không phải chẳng phải ngã, cái đó không phải chúng sanh mà cũng chẳng phải chẳng chúng sanh. Tánh không Bồ Tát, tánh không Pháp giới, tánh không Lưu không, cũng không có tánh thành Phật. Bởi vì cái tánh đó là nó như vậy, thể như vậy, không phải tánh đó nó thành ông Phật, đổi thành Phật, nó như vậy mà mình chết bỏ nó thì gọi mình Phật, chứ gì hết. Chứ còn không phải cái đó, hồi chúng sinh thì nó là tánh chúng sinh, rồi tới thành Phật, cái tánh đó chuyển thành Phật, không phải. Tánh đó nó sẵn như vậy, tánh giác, tánh hằng chi của mình nó thường, nhưng vì quên nó cho nên gọi là chúng sinh, nhớ sống trở lại được thì gọi đó là Phật. Vì Phật là giác, chúng sinh là mê, mê là quên, giác là nhớ, chứ cái gì đâu. Giảng đêm làm sao, phải không? Như vậy thì quý vị kiểm lại, chúng ta lâu nay tu có đúng chưa? Tu là sống trở về với cái thật, hay là vẫn còn đòi hỏi những cái tạm bợ? Bởi vậy nên ở đây Ngài kết thúc bằng câu kệ: ở đời làm thân người, nơi tâm Như Lai tạng, chiếu xoay cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rỗng. Bởi vì cái tánh chân thật đó ở nơi thân mình thì là người, nhưng mà ở tâm thì nó là cái kho Như Lai, cái đó nó chiếu xoay khắp cùng hết. Mà nếu tìm nó thì không thấy, bởi vì nó có tướng mạo gì đâu mà thấy. Nhưng mà nó sẵn sáng, sẵn chiếu soi, chứ không phải là nó mờ tối. Đến ngày 24 tháng 9 niên hiệu Thiên Gia Bảo Hiệu thứ hai 1203, suy cho hai đau bụng, nhóm chúng nói kệ: đạo bản vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật hoa, đại thiên xa giới ngoại, hà xứ bất vi gia. Dịch: đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi, ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Chữ đạo đây là chỉ cho cái tánh chân thật của chính mình đó. tánh chân thật đó nó vốn không có nhan sắc, không có màu, không có tướng à, bởi vậy nên không nhan sắc. Mà tuy không nhan sắc mà nó luôn luôn là tươi, là mới, chứ nó không có phải là khô cằn và tiêu mòn. Ngoài đại thiên thế giới, chỗ nào chẳng là nhà, thì nó trùm khắp cả đại thiên thế giới, ở đâu cũng có hết. Như vậy để nói rằng cái đạo hay là bản tánh của chúng ta, cái đó nó không có hình tướng mà nó trùm khắp mọi nơi. Nói kể xong, sư ngồi viết vào thị tịch tác phẩm của sư. Một là Thích Đạo Khoa Giáo một quyển, hai là Nam Tông Tự Pháp Đồ một quyển, và hai bài kể trên. Đó là xong thiền sư từ chiếu. Như vậy thì quý vị đã biết thiền sư từ chiếu mà tôi dùng cái tên đó để đặt cái thiền viện này. Tại sao? Vì có những lý do. Ngài là cái người gầy dựng nên cái Nam Tông Tự Pháp Đồ, tức là cái pháp, cái bản đồ về Nam Tông. Mà Nam Tông tức là chỉ cho thiền đốn giáo từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam, là người có công gây dựng được cái manh mối đó. Và sau này đọc người đệ tử của Ngài nói chuyện thì chúng ta mới thấy con cái kỳ đặc của Ngài nữa.